Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 18 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ có thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi đảng của ông giành thắng lợi. Thủ tướng Netanyahu đã phát biểu ngay sau khi giành chiến thắng trước Đảng Liên minh Đại Do Thái. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Mỹ mất liên lạc với máy bay không người lái trên không phận Syria. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ công du châu Á. Tòa Bạch Ốc nhận được phong thư có chất độc.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có chi tiết về những ngờ vực trong vụ dư luận viên phá rối lễ tưởng niệm Gạc Ma ở Hà Nội. Mời quý thính giả chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về kết quả cuộc bầu cử hôm qua ở Israel. Ông Benjamin Netanyahu sẽ giữ chức Thủ tướng Israel cho một nhiệm kỳ thứ tư sau khi đảng Likud của ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Harnas của đài VOA.
Thủ tướng Netanyahu ngày hôm nay cho biết ông sẽ thành lập chính phủ liên hiệp trong vòng 2 hoặc 3 tuần nữa, sau khi đảng Likud có lập trường bảo thủ của ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong lúc hầu như toàn bộ phiếu bầu đã kiểm xong, đảng Likud chiếm 30 ghế, trong khi đối thủ chính của đảng này là Liên minh Đại Do Thái giành được 24 ghế. Một thông cáo của văn phòng của ông Netanyahu cho biết ông đã tiếp xúc với các đảng nhỏ hơn để thành lập một liên minh gồm 61 ghế mà ông cần có để nắm quyền. Một đảng chính trong liên minh sẽ là đảng Kulanu có chủ trương trung dung. Đảng này chiếm được 10 ghế trong cuộc đầu phiếu hôm thứ Ba.
Người dân Israel trông đợi chúng tôi nhanh chóng thành lập một đội ngũ lãnh đạo để làm việc cho họ trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và xã hội. Trong lúc chúng tôi có quyết tâm làm như vậy và chúng tôi sẽ làm như vậy.
Lãnh tụ đảng Liên minh Đại Do Thái Isaac Herzog đã thừa nhận thất bại và cho biết là ông gọi điện thoại cho ông Netanyahu để chúc mừng. Ông cũng cho báo chí biết rằng đảng của ông sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân Israel trong tư cách là một thành viên của phe đối lập. Trong khi đó, một viên chức cấp cao của thẩm quyền Palestine là ông Abdullah Abdullah đã bày tỏ thất vọng trước kết quả bầu cử ở Israel.
Unfortunately, it looks that the Likud will form the next government, and that means
điều không may là đảng Likud sẽ thành lập chính phủ kế tiếp và điều đó có nghĩa là chính sách cũ sẽ tiếp tục. Ông Netanyahu đã nói rất rõ trong những ngày chót của cuộc vận động bầu cử là ông ấy sẽ không cho phép thành lập một quốc gia của người Palestine. Ông ấy sẽ không rút khỏi những phần đất của người Palestine một tấc nào. Toàn bộ Jerusalem sẽ tiếp tục là thủ đô của Israel và điều đó có nghĩa là mọi sự lựa chọn cho cuộc thương thuyết hòa bình đều bị loại bỏ.
Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ông sẽ không bao giờ ủng hộ cho việc thành lập một quốc gia của người Palestine, trái với chủ trương mà chính phủ của ông đã theo đuổi trong lúc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với phe Palestine. Cuộc đàm phán này rốt cuộc đã bị đổ vỡ hồi tháng 4 năm ngoái.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm nay công bố phúc trình tố cáo binh sĩ Iraq và các dân quân từng đẩy lùi những tay súng nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Amali ở phía Bắc hồi tháng 9, đã tiến quân cướp bóc và đốt phá nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Dựa trên phỏng vấn các nạn nhân và nhân chứng cùng các hình ảnh vệ tinh, báo cáo của Human Rights Watch nói dân quân đã cướp đi quần áo, dây điện và TV trước khi nổi lửa đốt các tòa nhà. Nạn hôi của và tàn phá mở rộng tới 47 ngôi làng xung quanh Amali. Human Rights Watch cho hay là nhân viên của họ không thu thập được dữ liệu nào về các vụ giết chóc, nhưng trong cuộc càn quét này có 11 người bị bắt giữ. Ông Joe Stock, phó giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi thuộc Human Rights Watch, nói Iraq không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các hành động tàn bạo của nhà nước Hồi giáo bằng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân, vi phạm luật chiến tranh và giẫm đạp đạo lý làm người. Quân đội Hoa Kỳ hôm qua loan báo bị mất liên lạc với một máy bay không người lái, phi võ trang, được điều khiển từ xa, bay trên không phận Syria. Tuy nhiên, nguồn tin này không xác nhận các thông tin rằng máy bay bị bắn hạ. Thông báo của ngũ giác đài được đưa ra sau khi thông tấn xã Sana của nhà nước Syria loan tin là quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái có nhiệm vụ giám sát ở tỉnh Latakia dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Nếu tin tức này chính xác, thì đây sẽ là chiếc máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn hạ ở Syria kể từ khi liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq mở rộng các cuộc không kích vào Syria hồi tháng 9 năm ngoái. Cũng trong ngày hôm qua, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh tố cáo lực lượng của chính phủ Syria đã thả các bom thùng chứa đầy khí độc xuống thị trấn Samin ở tỉnh Idlib. Tổ chức này cho hay vụ tấn công đã làm thiệt mạng 6 người, trong đó có 3 trẻ em, và làm hàng chục người ngã bệnh. Báo cáo của đài quan sát này cũng kèm theo hình ảnh video cho thấy là các em nhỏ dường như đang phải vật vã cố gắng hết sức để có thể hít thở.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Nhiều ngờ vực trong vụ dư luận viên phá rối cuộc tưởng niệm trận Gạc Ma. Một tuyên bố của một vị thiếu tướng công an ở Việt Nam về vụ phá rối lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ ngã xuống trong trận hải chiến với Trung Quốc ở Trường Sa đã gây ra các phản ứng trái chiều trên các trang mạng xã hội. Trả lời báo chí trong nước hôm 17 tháng 3 về việc một nhóm thanh niên mặc áo đỏ in logo giống của công an và dòng chữ ZLV công khai ngăn cản người dân tới đặt hoa tại một số địa điểm ở trung tâm thủ đô Hà Nội nhân 27 năm trận hải chiến Gạc Ma. Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công an Hà Nội nói họ không thuộc quản lý của Công an thành phố và Ban tuyên giáo. Ông Trung cho biết thêm đã chỉ đạo nhân viên xác minh vụ việc. Hôm 14 tháng 3, hàng chục thanh niên nhảy múa trong tiếng nhạc chói tai trước tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để ngăn cản người dân tới đặt vòng hoa và thắp hương. Trong các đoạn video đăng tải trên mạng, hàng chục người đi tưởng niệm trận Gạc Ma đeo giải băng đỏ trên đầu, trong đó có cả trẻ em và người lớn tuổi, chen lấn xô đẩy nhau với những thanh niên được cho là bảo vệ Đảng Cộng sản, làm náo loạn cả một góc phố gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Ngoài ra, có thể nghe thấy hai bên nhiều lần lớn tiếng miệt thị nhau và có những hành động khiêu khích. Blogger Lê Anh Hùng, người đối mặt với các thanh niên cản trở việc thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã ngã xuống, cho VOA Việt ngữ biết rằng tuyên bố của ông Trung đã gây bất ngờ và dẫn tới nhiều bình phẩm trên mạng.
Những cái lực lượng như thế thì chắc chắn là được cái sự bật đèn xanh và được sự chỉ đạo của chính quyền. Mà trong cái buổi ngày hôm đấy thì có một số nhân viên an ninh mặc thường phục đã chỉ đạo cái lực lượng đấy. Dù có biểu tá đi nữa thì kết quả thế nào thì mọi người cũng có thể hình dung ra được câu trả lời rồi.
Người dân xuống đường tưởng nhớ các sự kiện xảy ra với Trung Quốc từng bị chính quyền coi là gây rối hay chống phá. Nhưng lần này, phát biểu trước báo chí trong nước, ông Trung lại gọi họ là người dân có lòng yêu nước. Blogger Lê Anh Hùng hoan nghênh tuyên bố này, nhưng anh nói thêm rằng chưa rõ trong tương lai sẽ như thế nào vì chính quyền Việt Nam thường, theo lời anh, nói một đằng là một nẻo. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với những nhân vật áo đỏ bị cáo buộc đã phá rối cuộc tưởng niệm. Trong một bình luận trên mạng xã hội, một cô gái với hình ảnh đại diện giống với gương mặt xuất hiện trong video quay cảnh mà nhiều người cho là hành động phá rối của dư luận viên viết: "Xin trích, mình rất lạc quan, dù có thế nào thì tư tưởng suy nghĩ vẫn thế, cứ vui, cứ làm việc, mình cần làm là đủ." Trong khi đó, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long nói với VOA Việt ngữ rằng các dư luận viên của Hà Nội không hề liên quan tới chuyện xuống đường biểu tình hay gây bạo động. Ông Long nói thêm:
"Tôi phải khẳng định là hoàn toàn không có chuyện đó, đội ngũ dư luận viên không đi làm cái chuyện đó. Nhiều khi có thể là làm cái tổ chức nào họ tạo ra cái chuyện đó để họ gán ghép cho cái đội ngũ này những việc làm như thế nên cho nên là cơ quan an ninh phải vào cuộc chuyện đó, biết đâu lại một cái tổ chức xấu làm như thế để cho người ta đưa lên và là nghĩ là đây là những người là do của ăn cái giáo đi làm những cái việc ngăn cản cái chuyện yêu nước của người dân.
Quan chức này nói thêm rằng các dư luận viên có nhiệm vụ chính là nắm bắt các dư luận xã hội về chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố ban ra. Trước phản ứng mạnh của dư luận, nhiều tờ báo trong nước đã chỉ trích hành động của những thanh niên áo đỏ. Thậm chí tờ Giáo dục Việt Nam gọi hành động của họ là của những kẻ vong ơn bội nghĩa. Khác với những năm trước, truyền thông trong nước năm nay đồng loạt đăng tải các bài viết về trận hải chiến với Trung Quốc làm 64 binh sĩ Việt Nam tại Bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa thiệt mạng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Các buổi lễ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc những ngày qua có những tuyên bố khẳng định chủ quyền lãnh hải mạnh mẽ, coi Biển Đông là sân nhà của mình. New Zealand do thám quan chức Việt Nam. New Zealand do thám Việt Nam và một loạt các nước khác nhằm chắn vào lỗ hổng trong hoạt động tình báo trên khắp thế giới do Cơ quan An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, tức NSA. Tờ The New Zealand Herald mới đưa tin như vậy sau khi phân tích nhiều trang tài liệu được Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của NSA, cung cấp. Nhật báo có số lượng phát hành thuộc loại lớn ở đảo quốc nằm ven bờ Thái Bình Dương, nhận định rằng việc đó cho thấy sự khác biệt giữa chính sách ngoại giao, chính thức và bí mật của New Zealand. Việt Nam không phải là mối đe dọa an ninh hay khủng bố đối với New Zealand, nhưng vẫn nằm trong danh sách bị do thám, tờ báo viết. Tờ The New Zealand Herald dẫn lời các tài liệu được ông Snowden tiết lộ, cho biết rằng Cơ quan An ninh Quốc gia New Zealand sử dụng hệ thống có tên gọi Warrior Pride để cài phần mềm độc hại vào các máy tính, cũng như theo dõi liên lạc của các máy điện thoại di động, trong đó có iPhone và loại sử dụng hệ điều hành Android. Theo nhận định của một số chuyên gia, thông tin này nhiều khả năng sẽ làm sứt mẻ quan hệ vốn nồng ấm giữa Việt Nam và New Zealand khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có chuyến công du đầu tiên tới quốc đảo này vào ngày mai 19 tháng 3. Ông Nick Hager, phóng viên điều tra, tác giả bài báo trên tờ The New Zealand Herald, cho VOA Việt ngữ biết ông và các đồng nghiệp của ông bất ngờ phát hiện vụ do thám này trong khi tìm kiếm thông tin liên quan tới New Zealand trong các tài liệu mà cựu chuyên viên phân tích tình báo của Mỹ công bố. Ông Hager nói rằng các tài liệu không đề cập tới lý do vì sao họ lại chọn do thám Việt Nam. Và theo nhận định của ông, trong khi New Zealand có mối quan hệ thân thiện với Việt Nam và thương mại giữa hai nước đang trên đà tăng trưởng, thì vụ do thám này chắc chắn cho thấy New Zealand muốn giúp đỡ Hoa Kỳ vì là đối tác của Washington trong năm cặp mắt. Tin tức cho hay, nhóm liên minh tình báo này bao gồm 5 nước, trong đó có Mỹ, New Zealand, Australia, Canada và Anh. Chuyên gia về vấn đề do thám này cũng nói thêm rằng nhóm nghiên cứu của ông đã liên lạc với chính phủ New Zealand, nhưng theo lời ông, họ không bình luận bất kỳ điều gì về vấn đề này. Nhưng theo ông Hager, điều đó cũng vô nghĩa vì đó là các tài liệu nội bộ của họ nên không còn nghi ngờ về việc thông tin đó là đúng. Nhà báo điều tra nói thêm. Ông nói những tài liệu đó cho thấy rằng New Zealand đang thực hiện một chính sách ngoại giao hai mặt. Một mặt nước này công khai tỏ ra thân thiện với các quốc gia ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tỏ ra không có kẻ thù với ai, nhưng mặt khác lại có chính sách liên kết với Mỹ do thám các quốc gia mà New Zealand coi là bạn hữu. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc do tờ The New Zealand Herald đưa ra. Qua email, VOA Việt ngữ cũng đã đặt câu hỏi phỏng vấn với đại sứ New Zealand ở Việt Nam, ông Heike Manning, về quan hệ Việt Nam-New Zealand cũng như các cáo buộc do thám. Nhưng đại diện của cơ quan ngoại giao này nói ông sẽ có buổi họp báo vào ngày 26 tháng 3 để, theo lời ông, giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới New Zealand. Các cáo buộc về việc do thám xuất hiện trước chuyến thăm kéo dài 2 ngày được coi là nhằm củng cố quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Chưa rõ là người đứng đầu chính phủ Việt Nam có bày tỏ quan ngại về vấn đề vốn từng gây sứt mẻ quan hệ giữa nhiều quốc gia trên thế giới hay không. Hai quốc gia sẽ đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2015. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hợp tác kinh tế song phương phát triển mạnh với kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 300 triệu đô la năm 2009 lên 794 triệu đô la năm 2014. Hồi cuối năm 2013, báo chí Úc cũng đã dẫn tài liệu mật của NSA cho biết rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Canberra đã được dùng để nghe lén các cuộc điện thoại và lọc dữ liệu tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, như một phần của hệ thống do thám của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Australia sau đó đã từ chối bình luận về các vụ do thám này. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới quan hệ Việt Nam-Australia, Thủ tướng hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh sau các cuộc thảo luận tại Canberra nhân chuyến thăm Australia của ông Nguyễn Tấn Dũng, trong đó cả hai bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc diễu võ dương oai ở Biển Đông. Vụ phang ghế vào bạn, lớp trưởng bị đuổi học một tuần. Ba học sinh tại một trường trung học cơ sở ở Việt Nam đã bị đuổi học một tuần và năm em khác đã bị cảnh cáo vì phang ghế vào bạn cùng lớp, gây chấn động dư luận. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh mới thông báo như vậy liên quan tới vụ đánh hội đồng làm rúng động các bậc phụ huynh trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh còn yêu cầu đình chỉ công tác một tháng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm của lớp xảy ra vụ đánh bạn. Đây được coi là lần đầu tiên đội ngũ lãnh đạo của một trường phổ thông bị đình chỉ vì bạo lực học đường. Sau quyết định trên, hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng đã xin từ chức vì cho rằng ông phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra việc nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp học. Đoạn clip dài gần 2 phút cho thấy một số học sinh dùng ghế nhựa phang liên tiếp vào đầu, đấm túi bụi rồi kéo giật tóc một nữ sinh, trong khi nhiều em khác đứng xem. Có thể thấy nữ sinh bị đánh hội đồng la hét và kêu khóc, nhưng các bạn vẫn không buông tha. Vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1 nhưng giờ công chúng mới biết tới sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội hôm 8 tháng 3 vừa qua.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Hành khách của 8 hãng hàng không bay xuyên Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay sẽ được chia tiền thắng kiện từ một vụ kiện tập thể liên quan đến vụ lũng đoạn giá vé. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài VOA tường trình rằng vụ kiện đang tiếp tục với 5 hãng máy bay khác về một hành vi tương tự. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Hành khách của các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến nay có thể được bồi thường từ một vụ kiện tập thể. Vụ kiện liên quan đến vé máy bay của 26 hãng hàng không. 8 hãng hàng không đã thỏa thuận giải quyết và vụ kiện vẫn tiếp tục với thêm 5 hãng máy bay nữa. Các hãng Air France, Cathay Pacific, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Thai Airways và Vietnam Airlines đồng ý trả lại gần 40 triệu đô la. Luật sư Adam Zappala tham gia vụ kiện này giải thích rằng chính phủ Mỹ đã thực hiện vô số các cuộc điều tra về vụ kiện lũng đoạn giá cả trong ngành công nghiệp vận tải hàng không này.
Many of the same players in the air passenger industry also are air cargo.
Nhiều dịch vụ hàng không trong ngành vận tải hành khách lại làm luôn cả vận tải hàng hóa. Trong thực tế, có một lượng hàng hóa lớn được chuyên chở hàng ngày trên khắp thế giới ngay trong khoang hàng hóa của các chiếc máy bay hành khách. Có một vụ kiện tập thể lớn đang được thụ lý ở quận đông của New York, gắn liền với vụ thay đổi giá cước vận chuyển hàng hóa. Và nhiều bị cáo trong vụ này lại cũng chính là các bị cáo trong vụ kiện của chúng tôi.
Luật sư Zappala nói rằng số tiền được chia cho hành khách là bao nhiêu, tùy thuộc vào số người nộp hồ sơ đòi bồi thường.
Tiền bồi thường được trả cho hành khách theo tỷ lệ số chuyến bay mà họ đã đi trong thời gian đó. Nếu chỉ có 20% hành khách trong vụ kiện tập thể nộp hồ sơ đòi tiền bù, thì 40 triệu đô la đền bù sẽ được chia cho con số hành khách chiếm 20% đó.
Luật sư Zappala nói rằng phá được một vụ lũng đoạn giá vé như vậy mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng hy vọng rằng những vụ kiện như vậy sẽ có tác dụng răn đe đối với các doanh nghiệp có những hoạt động bất lợi cho sự cạnh tranh. Các hãng hàng không bị kiện đã thông đồng để định giá vé cho các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương mà rút cuộc là hành khách phải trả nhiều tiền hơn mức cần thiết. Các tuyến bay trong vụ kiện này bao gồm các tuyến giữa Hoa Kỳ và châu Á, Australia, New Zealand và một số đảo Thái Bình Dương. Các hãng hàng không đồng ý giải quyết đã bác bỏ cáo buộc và phủ nhận trách nhiệm. Những hãng vẫn đang bị kiện gồm có Air New Zealand, All Nippon Airways, China Airlines, EVA Airways và Philippines Airlines cũng phủ nhận trách nhiệm. Riêng hãng ANA thừa nhận sai phạm về lũng đoạn giá cả của những loại vé giảm giá. Những hành khách nào tin có đủ điều kiện để nhận bồi thường có thể nộp hồ sơ đòi bồi thường trên mạng hoặc gửi qua bưu điện. Các thông tin của việc này được loan tải trên trang web www.airlinesettlements.com.
Các giới chức Bắc Triều Tiên hôm nay gặp gỡ đại diện của các công ty Nam Triều Tiên trong lúc có vụ tranh chấp về lương bổng tại khu phức hợp mà đôi bên cùng điều hành ở miền Bắc. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Bình Nhưỡng đang tìm cách đơn phương tăng lương cho công nhân Bắc Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong, nằm ngay phía bắc của biên giới có nhiều căng thẳng. Seoul phản đối vì họ cho rằng việc này cần có sự tán đồng của cả hai phía. Ông Chung Ki-sup, người đứng đầu Hội đồng Doanh nghiệp Nam Triều Tiên ở Kaesong, cho biết ông tin là vụ tranh chấp có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Ông phát biểu như sau trước khi lên đường tới Kaesong để thảo luận với các giới chức Bắc Triều Tiên.
Vào thời điểm này, việc tăng mức lương tối thiểu từ nó không phải là vấn đề. Vấn đề là luật lao động bị thay đổi một cách đơn phương. Việc này có thể giải quyết một cách dễ dàng khi cuộc thảo luận giữa hai chính phủ được thực hiện trở lại.
Tháng trước, Bình Nhưỡng thông báo cho Seoul là họ quyết định nâng mức lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân của họ từ 70,35 đô la lên tới 74 đô la bắt đầu từ tháng 3. Hơn 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên được tuyển dụng bởi khoảng 120 công ty Nam Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong, một trong vài chương trình hợp tác kinh tế giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Ông Chung cho biết, ông tin là vụ tranh chấp hiện nay có liên hệ với sự tức giận của Bình Nhưỡng đối với việc những nhân vật tranh đấu dân chủ ở Nam Triều Tiên thả bóng bóng, mang theo truyền đơn chống cộng sang Bắc Triều Tiên. Chính phủ ở Seoul đã tìm cách gây sức ép để các nhân vật tranh đấu ngưng thả bóng bóng, nhưng nói rằng họ không có quyền ra lệnh cấm. Nhiều người lo ngại là các công xưởng ở Kaesong sẽ bị đóng cửa nếu vụ tranh chấp tiếp diễn. Bình Nhưỡng đã đóng cửa khu công nghiệp này vào tháng 5 năm 2013 khi quan hệ giữa hai miền Triều Tiên bị căng thẳng. Theo một hiệp định liên triều, mức lương của công nhân Bắc Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong được ấn định với sự đồng ý của hai nước. Chính phủ Nam Triều Tiên đã gây sức ép để các công ty không nhượng bộ trước đòi hỏi của Bình Nhưỡng. Hôm thứ Ba, Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên cho biết họ đã từng ngăn chặn những toan tính trước đây của Bình Nhưỡng nhằm trực tiếp gặp gỡ đại diện của các công ty Nam Triều Tiên. Ông Lim Byung-cheol, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất, nói chính phủ chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào của miền Bắc và sẽ làm việc chặt chẽ với các công ty hoạt động ở Kaesong để giải quyết vấn đề. Các công ty Nam Triều Tiên cho biết họ tán thành lập trường của chính phủ. Ông Yoo Chang-kyun, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nam Triều Tiên ở khu công nghiệp Kaesong nói, tăng lương không phải là một việc không thể làm được. Nhưng vì khu công nghiệp này được thành lập như một dự án chung, cho nên một quyết định đơn phương để sửa đổi các luật lệ kinh doanh là không thể chấp nhận được. Ông Yoo cũng cảnh báo rằng các công ty Nam Triều Tiên sẽ không có chọn lựa nào khác hơn là rời bỏ khu công nghiệp này nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm luật lệ.
Tiếp tục phần tin quốc tế, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama tới Nhật Bản trong chuyến công du 3 ngày nhằm nêu bật sáng kiến của bà về giáo dục dành cho nữ giới toàn cầu. Bà Obama đáp máy bay xuống thủ đô Tokyo tối thứ Tư theo giờ địa phương. Ngày mai, bà sẽ có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân Aki. Bà cũng dự định hội kiến Nhật Hoàng và Hoàng hậu trước khi tới điểm nóng du lịch Kyoto vào thứ Sáu. Năm ngoái, bà Obama không thể tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến công du Nhật, và chuyến thăm của bà lần này được xem là để bù đắp cho sự vắng mặt đó. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết, đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ loan báo đối tác Mỹ-Nhật trong sáng kiến mang tên Hãy để các trẻ em gái được đi học, đưa giáo dục tới 62 triệu trẻ em gái trên toàn cầu chưa được đi học. Vào ngày thứ Sáu, bà Obama sẽ lên đường sang Campuchia, một trong 11 quốc gia nằm trong sáng kiến này từ đầu. Đây là lần đầu tiên một đương kim đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ tới thăm Campuchia. Tại đây, bà Obama sẽ gặp đệ nhất phu nhân Campuchia Bun Rani và những tình nguyện viên của chương trình Đoàn Hòa bình Peace Corps của Mỹ, vốn đóng vai trò then chốt trong việc giúp mở rộng tiếp cận giáo dục cho trẻ em gái. Trong bài thể hiện quan điểm đăng trên The Wall Street Journal tuần này, bà Obama nhấn mạnh 62 triệu trẻ em gái chưa được tới trường là một sự phí phạm tiềm năng nhân lực khủng khiếp. Bà Obama nói, đây cũng là một thử thách nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng, làm trì trệ các nền kinh tế quốc gia và sự thịnh vượng của toàn thế giới, cũng như đe dọa an ninh các nước trên toàn cầu, kể cả đất nước của chính chúng ta. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ loan báo một phong thư gửi tới Tòa Bạch Ốc qua kiểm tra cho thấy có chứa chất độc cyanua. Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống và các giới chức cao cấp khác ngày hôm qua ra thông cáo cho hay là phong thư được nhận tại một cơ sở rà soát bưu phẩm nằm bên ngoài khuôn viên Tòa Bạch Ốc một ngày trước đó. Ban đầu, phong thư này được kiểm tra âm tính, không chứa các độc tố hóa học, nhưng cơ quan mật vụ cho biết là các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đúng là dương tính với độc chất cyanua. Phong thư đã được gửi tới một cơ sở khác nữa để kiểm tra thêm. Cơ quan mật vụ nói họ không bình luận gì thêm vì cuộc điều tra đang tiến hành. Theo một trang mạng có tên là The Intercept, thì địa chỉ chủ nhân ghi trên phong bì chứa chất độc cyanua này là người đã từng gửi nhiều bưu kiện tới Tòa Bạch Ốc từ năm 1995, trong đó có một bưu kiện chứa phân và nước tiểu. Năm 2013, từng có những lá thư gửi tới Tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ Mississippi là ông Roger Wicker chứa chất độc ricin. Có một người đã bị bắt trong vụ đó. Cảnh sát Serbia vừa bắt giữ 7 người bị tình nghi có dính líu tới vụ thảm sát Srebrenica ở Bosnia vào tháng 7 năm 1995, khi 8.000 trẻ em trai và đàn ông Hồi giáo bị các tay súng Serbia gốc Bosnia giết chết. Một công tố viên ở Belgrade ngày hôm nay cho hay, người ta tin là những nghi can này đã phạm các tội ác chiến tranh chống lại thường dân. Họ đặc biệt bị tố cáo dính líu tới vụ tàn sát 1.000 người tại một nhà kho ở ngoại ô Srebrenica. Năm 2011, Serbia bắt giữ Ratko Mladic, chỉ huy chịu trách nhiệm những hành động tàn bạo nhất trong cuộc chiến Bosnia. Ông ta hiện đang ở Lahey bị xét xử trong một tòa án hình sự quốc tế. Hãng thông tấn AP nói, nhóm người vừa bị bắt hôm nay là vụ bắt giữ đầu tiên những người bị tố cáo có liên can trực tiếp trong đợt thảm sát thường dân tệ hại nhất ở châu Âu kể từ thời đệ nhị thế chiến. Khởi điểm cuộc chiến Bosnia vào năm 1992, thì Srebrenica là một thị trấn chủ yếu Hồi giáo thuộc một khu vực của Bosnia do người Serbia kiểm soát và được Liên Hiệp Quốc bảo vệ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức được cập nhật trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.